sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 1618. Đây là những lời của cha Andras. Chị hãy sống bằng đức tin nhiều hơn nữa. Hãy cầu nguyện để lòng thương xót Chúa được hiểu biết rộng rãi hơn và để công cuộc ấy được những bàn tay lành thánh liệu định cho xuôi thuận. Đối với chị, hãy cố gắng là một tu sĩ tốt lành tại đây. Mặc dù các việc có thể biến chuyển, nhưng chị hãy cố gắng là một nữ tu tốt lành ngay tại nơi này. Và giờ đây, nếu chị cảm nghiệm những thôi thúc của Chúa và nhận ra người, thì chị hãy vâng theo. Hãy chuyên cần cầu nguyện trong tất cả thời gian được dành cho việc ấy, và sau đó chị hãy ghi chép lại.
Nhật ký 1619. Hai ngày cuối cùng của dịp lễ hội, những đau đớn nơi thân xác tôi càng dữ dội. Tôi kết hợp mật thiết hơn với đấng cứu độ đau khổ. Này nếu người thương xót toàn thế giới đang cuồng loạn trong sự tà vậy, suốt ngày tôi chịu đựng nỗi đau nhức nhối của mão gai. Khi nằm, tôi không thể đặt đầu lên gối được. Đến 10 giờ, những cơn đau dịu lại và tôi đã thiếp đi. Nhưng hôm sau, tôi cảm thấy hết sức rã rời.
Nhật ký 1620. Lạy Chúa Giêsu Bánh Thánh, nếu Chúa không đỡ nâng, con không thể kiên trung đến cùng trên thập giá. Con không thể chịu đựng đau khổ quá như thế. Nhưng quyền năng ân sủng Chúa gìn giữ con và làm những đau khổ của con nên đáng công. Chúa ban cho con sức mạnh để luôn tiến bước và dùng sức mạnh mà chiếm lấy nước trời, và lòng con có thể yêu thương những người đã gây đau khổ cho con bằng sự thù nghịch và khinh bỉ của họ. Với ơn Chúa, ta có thể làm được mọi sự.
Nhật ký 1621. Ngày 1 tháng 3 năm 1938, ngày hồi tâm, trong giờ nguyện gẫm, tôi học được một điều là hãy ẩn mình thâu kín hết sức trong trái tim Chúa Giêsu. Hãy chiêm ngắm cuộc khổ nạn thảm thương và đi sâu vào các tâm tình của Thánh Tâm Chúa, đầy thương xót đối với các tội nhân. Để nài xin ơn thương xót cho họ, tôi sẽ hủy mình trong từng giây phút bằng việc sống theo Thánh Ý Chúa.
Nhật ký 1622. Trong suốt mùa chay này, lạy Chúa Giêsu, con là một tấm bánh trong tay Chúa. Xin Chúa hãy dùng con để đến với các tội nhân. Chúa cứ yêu sách bất cứ điều gì Chúa muốn. Không còn hy sinh nào là quá lớn lao đối với con nữa, giữa lúc các linh hồn đang nguy ngập.
Nhật ký 1623. Tôi đã dâng các thánh lễ và hiệp lễ trong cả tháng này để cầu cho cha Andras, xin Thiên Chúa ban cho ngài được hiểu biết sâu xa hơn về tình yêu và lòng thương xót của người.
Nhật ký 1624. Tháng này, tôi sẽ thực hành ba nhân đức mẹ Thiên Chúa đã khuyến dạy, khiêm nhượng, trong sạch và mến Chúa, bằng sự chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa, với lòng suy phục thẳm sâu trong tất cả những gì người gửi đến cho tôi.
Nhật ký 1625. Ngày 2 tháng 3 năm 1938, tôi khởi đầu mùa chay thánh này theo cách Chúa Giêsu đã muốn. Tôi hiến mình tận tuyệt suy phục Thánh Ý Chúa và yêu mến đón nhận tất cả những gì người gửi đến. Tôi không thực hiện được các hành vi khổ chế vì sức khỏe quá yếu ớt. Cơn bệnh lâu ngày đã hoàn toàn bào mòn sức khỏe của tôi. Tôi đang kết hợp với Chúa Giêsu trong đau khổ. Khi suy ngẫm về cuộc thương khó thống khổ của người, các đau khổ phần xác của tôi được dịu lại.
Nhật ký 1626, Chúa phán với tôi,
suốt mùa chay này, cha sẽ đưa con vào trường học của cha. Cha muốn dạy con cách chịu đau khổ.
Tôi thưa lại, lạy Chúa, với Chúa con sẵn sàng chịu mọi sự, và tôi được nghe lời này.
Con được uống từ chén cha uống, hôm nay cha ban cho con đặc ân cá biệt này. Nhật ký 1627, hôm nay tôi được cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu nơi toàn thân, và Chúa cho tôi biết có một số linh hồn được hoán cải.
Nhật ký 1628, trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, và người phán với tôi,
hỡi học trò của cha, con hãy có một đức ái cao cả với những người làm con đau khổ, con hãy làm lành với những người ghét con.
Tôi đáp lại, lạy tôn sư của con, Chúa thấy quá rõ con không cảm thấy thương yêu họ chút nào, và điều ấy làm con phiền não. Chúa Giêsu trả lời,
không phải lúc nào năng lực của con cũng có thể kiểm soát được các xúc cảm. Con sẽ nhận ra mình có đức ái, nếu sau khi chịu phiền toái và chống đối, con vẫn không mất bình an, nhưng cầu nguyện và ước muốn điều lành cho người đã làm con đau khổ. Nhật ký 1629. Giêsu Maria Giuse, con là tấm bánh trong tay Chúa, lạy Chúa Giêsu, đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con, thầm lặng, ẩn khuất, không mỹ miều hay hấp dẫn, bởi vì mọi vẻ đẹp linh hồn con đều ẩn sâu bên trong. Con là tấm bánh trong tay Chúa. Ôi linh mục thần linh, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Lạy Chúa, con hoàn toàn suy phục thánh ý Chúa, bởi vì đó là ánh sáng và là đồ trang sức của hồn con. Còn như tấm bánh trắng trong tay Chúa, ôi lạy Chúa, con van nài Chúa hãy biến đổi con trong chính Chúa. Ước chi con được hoàn toàn ẩn khuất trong Chúa, được khóa chặt nơi trái tim từ ái Chúa như trên thiên đàng. Còn như tấm bánh trong tay Chúa, ôi linh mục đời đời, ước chi tấm bánh mình còn che khuất con khỏi mắt người đời. Ước chi chỉ có ánh mắt Chúa đo được tình yêu và lòng sùng mộ của con, bởi vì trái tim con luôn được kết hợp với thánh tâm Chúa.
Còn như tấm bánh tiến trong tay Chúa, ôi đấng trung gian thần linh, và con cháy trên bàn thờ sát tế, được nghiền tán nhờ đau khổ như những hạt lúa mì, và tất cả là cho vinh quang Chúa, cho phần rỗi các linh hồn. Con là tấm bánh ở trong nhà tạm trái tim Chúa. Con sống một đời say đắm trong tình yêu, và không sợ gì chốn dương gian, vì chính Chúa là khiên thuẫn, là sức mạnh, là sự bảo vệ cho con. Con là tấm bánh được đặt trên bàn thờ trái tim Chúa, để cháy mãi mãi bằng ngọn lửa yêu đương. Vì con biết chỉ vì tình thương mà Chúa đã nâng con lên, con xin quy hướng mọi ân huệ và ân sủng về vinh quang Chúa. Con là tấm bánh trong tay Chúa, ôi thẩm phán và cứu độ con. Trong giờ phút cuối cùng cuộc đời con, xin ân sủng toàn năng Chúa đưa con đến mục đích cuộc đời. Nguyện lòng lất tuất Chúa trên chiếc bình thương xót được rạng sáng.
Nhật ký 1630. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố những năng lực hồn con để kẻ thù không kiếm chác được gì. Không có Chúa, con chỉ là sự yếu đuối. Không có ơn Chúa, con là gì nếu chẳng phải là một vực thẳm khốn cùng? Nỗi khốn cùng là sản nghiệp của con.
Nhật ký 1631. Ôi thương tích tình thương nơi trái tim Chúa Giêsu, xin che giấu con nơi thẳm sâu trái tim Chúa như một giọt máu của chính Chúa, và đừng bao giờ để con thoát ra ngoài. Xin Chúa hãy đích thân khóa chặt con thật sâu trong Chúa và dạy con biết yêu mến Chúa. Ôi tình yêu hằng hữu, phải chăng Chúa tạo dựng linh hồn con với khả năng biết đáp đền tình yêu Chúa? Ôi tình yêu hằng sống, xin làm cho con có khả năng say yêu Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Kitô, một ánh nhìn của Chúa mà thôi, đối với con còn quý giá hơn ngàn thế giới, hơn cả chính thiên đàng. Lạy Chúa, Chúa có thể làm cho linh hồn con thấu hiểu Chúa là ai. Con biết và tin Chúa có thể làm được mọi sự nếu Chúa đã đoái thương ban mình Chúa cho con quảng đại như vậy. Thì con biết Chúa còn thể quảng đại hơn nữa. Xin đưa con vào mối thân tình với Chúa hết sức có thể theo tiềm năng bản tính con người.
Nhật ký 1632. Giêsu Maria Giuse, những khát vọng của trái tim con lớn lao, bao la đến độ không gì có thể lấp đầy vực thẳm trái tim con. Ngay cả những vật đẹp xinh nhất quy tụ lại từ khắp thế giới, đối với con cũng không thế được Chúa. Dù chỉ một phút giây, ôi lạy Chúa, rảo mắt, con nhìn khắp gian trần, không gặp được tình yêu nào như tình yêu của trái tim con. Do đó, con nhìn vào cõi đời đời, bởi vì thế giới này quá nhỏ bé đối với con. Trái tim con đã khát khao tình yêu đấng hằng sống. Trái tim con cảm nhận mình là đứa trẻ hoàng tộc, nhưng đang ở chốn lưu đày, đất lạ. Con biết lâu đài thiên quốc mới là quê hương, chỉ ở nơi đó con mới cảm nhận là quê hương. Lạy Chúa, chính Chúa đã lôi kéo hồn con về với Chúa, lạy ngôi lời hằng hữu. Chính Chúa đã ghé xuống với con, bằng cách cho con hiểu biết sâu xa về Chúa. Này đây, mầu nhiệm tình yêu Chúa đã dựng nên con. Tình yêu trong sạch đã làm con nên mạnh mẽ can trường. Con không sợ dù luyến thần hay quyền thần với thanh kiếm trong tay, và con thanh thản vượt qua những chỗ người khác run sợ. Vì có gì mà phải sợ nơi có tình yêu hướng dẫn. Rồi bỗng nhiên, mắt hồn con được nhìn thấy Chúa. Ôi Chúa Giêsu Kitô, chịu treo trên thánh giá. Đây tình yêu của con, với người con sẽ nghỉ trong phần mộ. Đây lang quân của con, Thiên Chúa cao vời của con. Đến đây, nhật ký để chống một khoảng.
Nhật ký 1633, ngày 10 tháng 3 năm 1938, tiếp tục đau khổ phần xác. Tôi đang ở trên thập giá với Chúa Giêsu. Vào một dịp kia, mẹ bề trên Irene nói với tôi: "Này chị, thật là điều nghịch đức ái về phía chị. Chị ăn thức gì đó rồi chị đau đớn, làm phiền giấc ngủ đêm của người khác. Tôi biết rõ những cơn đau này là do phần ruột, chứ không phải do thức ăn. Bác sĩ Silbert cũng nói như thế. Những cơn đau này là do thể tạng, hoặc đúng hơn là một cuộc viếng thăm của Chúa. Tuy nhiên, sau lời nhận định ấy, tôi quyết định âm thầm chịu đau khổ và không xin giúp đỡ, bởi vì cũng chẳng được gì. Tôi thổ ra tất cả những thuốc men người ta cho tôi uống. Không ít lần, tôi đã cố xoay sở để chịu đựng những cơn đau mà chỉ mình Chúa Giêsu biết được, những cơn đau dữ dội và kịch liệt đến độ làm tôi bất tỉnh. Khi chúng làm tôi bất tỉnh, tôi ướt sũng mồ hôi lạnh. Rồi sau đó chúng mới bắt đầu dịu bớt dần dần. Đôi khi chúng kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện thánh ý Chúa được nên chọn. Con xin chấp nhận mọi sự từ tay Chúa. Nếu trong tình yêu, con đã đón nhận ánh sáng và những lần xuất thần đến độ quên hết những gì đang xảy ra chung quanh, thì con cũng phải chấp nhận trong tình yêu những đau khổ làm con ngất xỉu mới phải.
Nhật ký 1634. Khi bác sĩ đến, vì không xuống phòng khách được như các chị em, tôi đã nhờ mời ông lên phòng. Tôi không xuống được vì một khó khăn riêng. Sau đó một lúc, ông vào phòng tôi, và khi đã khám xong, ông nói:
"Tôi sẽ tường trình tất cả với chị y tế."
Khi vị bác sĩ ra về và chị y tế đến, tôi kể ra lý do tôi không thể xuống phòng khách. Nhưng chị tỏ ra rất khó chịu với tôi. Và khi tôi hỏi: "Chị ơi, ông bác sĩ đã nói gì về những cơn đau này?" Chị đáp:
"Bác sĩ không nói gì, vì có gì đâu mà nói. ông ấy bảo bệnh nhân chỉ nũng nịu mà thôi.
Thế rồi chị bỏ đi. Sau đó, tôi thưa với Chúa. Lạy Chúa Kitô, xin ban cho con sức mạnh và năng lực để chịu đựng. Xin cho trái tim con một đức ái tinh lòng đối với người chị em này. Sau đó, suốt một tuần lễ, chị ấy không đến gặp tôi, nhưng khi những cơn đau dữ dội bộc phát trở lại và kéo dài hầu như thâu đêm, không sớm thì muộn, có lẽ cũng đến hồi kết thúc, các bề trên quyết định mời một bác sĩ khác, và ông này chẩn đoán bệnh tình của tôi hết sức trầm trọng. Ông nói với tôi,
không thể nào cứu vãn sức khỏe cho chị được. Chúng tôi chỉ có thể chạy chữa phần nào bệnh tình của chị mà thôi. Còn việc bình phục hoàn toàn thì xin miễn bàn.
Ông kê đơn một loại thuốc giảm đau, và sau khi tôi uống xong, các cơn đau không thấy tái phát.
Này chị, nếu chị đến đây, chúng tôi sẽ cố vá víu sức khỏe của chị. May ra vẫn còn được.
Vị bác sĩ này rất muốn đưa tôi đến giữa đường để điều trị. Lạy Chúa Giêsu của con, lạ lùng thay các định lệnh của Chúa.
Nhật ký 1635, Chúa Giêsu truyền cho tôi hãy viết tất cả điều này để an ủi các linh hồn khác, cũng thường phải chịu những đau khổ tương tự như thế.
Nhật ký 1636, mặc dù cảm thấy rất yếu nhược, tôi vẫn đi gặp bác sĩ Silberg, vì đó là ý của bề trên. Người chị em cùng đi với tôi rất khó chịu về việc này. Chị ấy nhiều lần cho tôi biết điều ấy, và sau cùng chị nói,
chúng mình phải làm gì bây giờ? Em không có đủ tiền trả vé xe.
Tôi không đáp lại.
Nếu không có xe thì phải làm sao? Làm sao chúng ta đến đó được không biết? Đường xa lắc xa lơ.
Chị ấy nói như vậy và nhiều điều khác nữa, cốt làm tôi lo lắng. Vì thực ra, các bề trên yêu quý đã cho chúng tôi đủ tiền nong, và chúng tôi không thiếu thốn gì. Hiểu được tất cả câu chuyện, chủ ý nhằm vào mình, nên tôi cười lớn và cho chị ấy biết rằng tôi không hề lo lắng. Chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Nhưng tôi đã thấy sự bình an sâu xa của tôi đang tác động vào tâm trí chị ấy. Vì thế tôi liền bắt đầu cầu nguyện theo ý của chị.
Nhật ký 1637. Lạy Chúa của con, tất cả điều này là vì Chúa, và để xin ơn thương xót cho các tội nhân đáng thương. Khi trở về, tôi mệt nhoài nên phải đi nằm nghỉ lập tức. Nhưng hôm đó là ngày xưng tội theo quý. Tôi cố gắng đi xưng tội, không những vì cần thiết, mà còn muốn xin lời khuyên của cha linh hướng Andras nữa. Tôi liền dọn mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy quá yếu mệt nên quyết định xin mẹ bề trên cho phép được ưu tiên xưng trước các chị tập sinh. Mẹ bề trên trả lời,
chị hãy đi tìm gặp mẹ giám tập, nữ tu Calista. Nếu mẹ đồng ý thì chị xưng trước các chị nhà tập, còn tôi thì được thôi.
Tuy nhiên, lúc đó chỉ có 3 chị tập sinh đang chờ xưng tội phía trước, thế là tôi chờ đợi vì không còn sức đi tìm mẹ giám tập nữa. Khi vào được đến tòa, tôi cảm thấy rã rời đến độ không thể kể ra tình trạng linh hồn được nữa. Tôi hầu như chỉ cáo mình mà thôi. Vào lúc đó, tôi nhận ra tinh thần mới can hệ, còn văn tự không làm cho đức ái thăng triển được.
Nhật ký 1638. Vào hôm ấy, xảy ra một ít hiểu lầm giữa bề trên và tôi. Không phải lỗi bề trên mà cũng chẳng phải tại tôi, nhưng đau khổ tinh thần còn lưu lại mãi. Tôi không thể giải thích vấn đề này, vì nó là một bí mật. Đó là lý do khiến tôi chịu khổ. Mặc dù chỉ cần một lời, có lẽ tôi đã làm sáng tỏ sự thật.
Nhật ký 1369, ngày 20 tháng 3. Hôm nay, trong thần trí tôi được ở bên một linh hồn đang hấp hối. Tôi đã xin cho bà ấy được lòng tín thác vào Thiên Chúa. Linh hồn ấy hầu như đã gã lòng.
Nhật ký 1640. Đêm nay chỉ một mình Chúa biết, lạy Chúa. Con đã chịu đựng để cầu cho các tội nhân cứng lòng đáng thương, và nài xin Chúa xót thương họ. Xin hãy đánh con, xin hãy thiêu đốt con ngay tại đây, miễn là Chúa ban cho con các linh hồn tội nhân, đặc biệt là... Ôi Chúa Giê-xu, với Chúa, không gì là thiệt thòi. Xin Chúa hãy cất đi tất cả và ban cho con các linh hồn tội nhân.
Nhật ký 1641, trong giờ chầu thuộc hình thức sùng kính 40 giờ, Chúa phán với tôi.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng những lỗi phạm vô tình của các linh hồn không ngăn trở tình yêu cha dành cho họ và việc cha kết hợp với họ. Nhưng những xúc phạm cố tình, dù nhỏ mọn nhất, cũng gây ngãng trở ơn thánh, và cha không thể trào đổ các ân huệ của cha xuống cho những linh hồn ấy.
Nhật ký 1642. Chúa Giê-xu cho tôi biết mọi sự đều tùy thuộc vào thánh ý người, và qua đó cho tôi được hết sức bình an về sự bảo đảm cho công cuộc của người.
Nhật ký 1643. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nghe đây. Mặc dù mọi công cuộc do thánh ý cha đều phải vượt qua những đau khổ lớn lao, nhưng con hãy xem, có việc nào phải chịu nhiều gian truân hơn là công cuộc trực tiếp của cha, tức là công trình cứu độ không? Con không nên quá lo lắng về những chống đối. Thế gian không quá mạnh mẽ như vẻ bên ngoài đâu. Sức mạnh của thế gian bị giới hạn chặt chẽ. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng nếu các linh hồn được tràn đầy lửa tình yêu tinh ròng của cha, thì mọi khó khăn đều tan biến như sương mờ trước tia nắng mặt trời và không dám động đến linh hồn ấy đâu. Tất cả những người chống đối đều sợ khơi lên cuộc chạm trán với một linh hồn như thế, bởi vì họ cảm thấy linh hồn này còn mạnh mẽ hơn toàn thế giới.
Nhật ký 1644. Hỡi ái nữ của cha, con hãy thực hiện công cuộc này trong phạm vi Đức vâng lời cho phép, nhưng hãy trình bày tỉ mỉ cho cha giải tội của con, ngay cả những yêu sách nhỏ nhất của cha, để ngài quyết định con không được trốn tránh, nhưng phải trung thành thực thi mọi sự, nếu không, cha sẽ không được thỏa nguyện nơi con.
Nhật ký 1645. Ngày 25 tháng 3 năm 1938, hôm nay tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu, người tựa vào tôi và thủ thỉ.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy giúp cha cứu vớt các tội nhân.
Bỗng nhiên, niềm khao khát cứu các linh hồn bừng cháy thâm nhập linh hồn tôi. Khi tỉnh lại, tôi biết cần phải cứu giúp các linh hồn như thế nào, và tôi dọn mình để chịu các đau khổ kinh khủng hơn.
Nhật ký 1646. Hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 1938, những đau khổ của tôi ngày càng gia tăng. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy những thương tích ở bàn tay, bàn chân và cạnh sườn. Tôi chịu đựng nỗi đau này với lòng kiên nhẫn. Tôi cảm thấy cơn cuồng hận của kẻ thù các linh hồn, nhưng hắn đã không chạm đến tôi.
Nhật ký 1647. Ngày 1 tháng 4 năm 1938, một lần nữa, hôm nay, tôi cảm thấy liệt lào hơn trước. Một cơn sốt cao bắt đầu hủy diệt tôi, và tôi không dùng của ăn gì được. Tôi muốn có một thứ giải khát để uống, nhưng một giọt nước cũng chẳng có trong bình. Lạy Chúa Giê-xu, tất cả điều này là để nài xin ơn xót thương cho các linh hồn. Ngay khi tôi vừa lập lại ý hướng của mình bằng tình yêu mãnh liệt, một chị tập sinh bước vào và trao cho tôi một quả cam lớn của mẹ giám tập gửi cho nữ tu Calista. Tôi nhìn ra nơi đây có bàn tay Thiên Chúa. Trong thời gian này, dù các nhu cầu của tôi đã được biết đến, nhưng tôi vẫn không nhận được thức tươi nào để ăn, mặc dù tôi đã yêu cầu. Tuy nhiên, tôi biết Chúa đang đòi hỏi đau khổ và hy sinh. Tôi không biết chi tiết về những lần từ chối này, bởi vì đây là những vấn đề tế nhị và khó mà tin được. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn có thể đòi hỏi những hy sinh như thế.
Nhật ký 1648. Tôi đang định xin mẹ bề trên Irene ban phép cho tôi dùng thức gì trong phòng, hầu giãn cơn khát quá độ. Nhưng chưa kịp tỏ ý thì chính mẹ đã nói,
này chị, hãy thôi cơn bệnh này đi, một lần cho dứt hẳn, bằng cách nào cũng được. Chị sẽ phải chịu một cuộc điều trị thường xuyên hoặc một điều gì đó. Các việc không thể cứ như thế này mãi được.
Một lúc sau, khi còn một mình, tôi thưa với Chúa, lạy Chúa Kitô, con phải làm gì? Con xin Chúa ban sức khỏe, hoặc là cho con được chết. Tôi không được lệnh truyền rõ rệt, nên quỳ xuống và cầu nguyện. Nguyện thánh ý Chúa được nên chọn nơi con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn, và những cơn cám dỗ đủ loại xông đánh tôi, nhưng tôi tìm được bình an và ánh sáng trong lời cầu nguyện thành tâm, và tôi đã hiểu rằng bề trên chỉ muốn thử thách tôi mà thôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Chúng tôi xin được cảm ơn Tân Ô tô Repair 714-895-6064, 895-6064 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh kính Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm Mẹ Hội Thánh. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, nữ trinh vô nhiễm, Mẹ ơn Thánh, chúng con sắp mình trước nhan Mẹ để tôn vinh con trí Thánh Mẹ và đón nhận ơn thương xót của Thiên Chúa. Chúng con không dám cậy công sức riêng mình, chỉ cậy vào lòng nhân từ trái tim vô nhiễm Mẹ, mà kêu xin Mẹ cứu giúp và ban ơn Thánh cho chúng con. Chúng con tin tưởng Mẹ nhận lời chúng con. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Vương Đất Thánh Mân Côi và Mẹ Hội Thánh, là nhiệm thể Chúa Kitô chúng con cầu xin cho thế giới đang bị xâu xé bởi biết bao tranh chấp, xin Mẹ ban ơn hòa thuận, bình an và mọi ơn dẫn đến sự cải hóa tâm hồn cho biết bao con cái Mẹ. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin làm nảy nở chung quanh các bàn thờ thánh thể thật nhiều ơn gọi linh mục và thánh hiến, biết dùng đời sống thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ để thiết lập triều đại tình thương vinh quang con trí Thánh Mẹ trên thế giới. Xin Mẹ đổ tràn ơn trời cho chúng con. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, Mẹ Hội Thánh, xin cầu cho chúng con. Ôi Maria, Hoa Hồng Mầu Nhiệm, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục và Thánh Hiến, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục và các linh hồn thánh hiến. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.